và nóng, có lớp khí nóng bao bọc chung quanh. Ở trong chòm sao Cygnus, cách xa trái đất 4.000 quang niên. Vật lý gia Vladimir Stravinsky thuộc Viện Bảo tàng Không khí và Không gian ở Hoa Thịnh 4 đã dùng thiên văn đài Kuiper ở Mount View và khám phá ra tia laser thiên nhiên đó. George Towns thuộc Đại học California nói: "Nếu biết trước, chúng ta đã khám phá ra nó từ năm 1930. George là khoa học gia đã lãnh giải thưởng Nobel năm 1951 nhờ việc khám phá ra maser là máy phóng đại phân tử điện, đóng vai trò tiền phong của tia laser. Điện từ trường Electromagnetic Field. Điện trường Electric Field được tạo nên khi điện lượng Electric Charge được máy phát điện bơm vào những dây điện. Khác với quang tuyến X hay vi sóng microwave, điện từ trường không làm hư hại hay nung đốt tế bào. Tuy nhiên, điện từ trường có tần số thấp có thể gây nên những đáp ứng hóa sinh biochemical quá mạnh đối với những tế bào hoạt động qua những tiến trình điện hóa phức tạp, complex electrochemical processes. Theo báo cáo của Quốc hội, cần nghiên cứu kỹ những tác hại của điện từ trường từ những đường dây điện gây nên, nhất là những tác hại đối với thần kinh hệ và việc gây bệnh ung thư. Cũng theo báo cáo này, dân chúng không những lưu ý đến những đường dây cao thế mà còn phải chú ý đến những từ trường do dây điện và đồ điện trong nhà gây nên. Bộ óc và trung tâm thần kinh hệ là mục tiêu của những tương tác với điện từ trường, bởi vì cơ quan thường dùng điện từ trường có tần số thấp để hoạt động và truyền thông. Các nhà sưu tầm kết luận rằng chưa biết rõ những từ trường có tần số cực thấp có tác hại gì đến dây nhiễm sắc chromosome không. Mỗi tế bào của dây này đều có những di tử gen riêng nên không chắc gì gây ra bệnh ung thư. Một vài thí nghiệm cho thấy màng tế bào là nơi tương tác với những từ trường có tần số thấp với tế bào đó. Tuy nhiên, điện từ trường thường có trong thiên nhiên và trong cơ thể của sinh vật. Điện từ trường liên kết những nguyên tử với nhau, tạo nên sét và giúp địa bàn hàng hải sử dụng được. Máy truyền hình vô tuyến và máy vi sóng microwave cần có điện từ trường mới chạy được. Trọng trường gravity hay ký hiệu bằng chữ G. Các vật lý gia chưa nắm chắc được con số tượng trưng lực của trọng trường. Cách đây 300 năm, Newton đã khám phá ra luật trọng trường, và các vật lý gia đã dùng mẫu tự G như là một hằng số để tượng trưng trọng trường lực. Nhưng họ khó lòng xác định giá trị thật sự của trọng trường. Hiện nay, hằng số này chỉ chính xác vào khoảng 1/1000, trong khi hằng số của các vật lý gia khác 1000 lần chính xác hơn. Vì vậy, những thí nghiệm gần đây đã phủ nhận giá trị chính thức của trọng trường. Luật trọng trường trong vũ trụ của Newton là một công thức giản dị và dễ tính trọng trường lực giữa hai vật. Lực F bằng hằng số trọng trường G nhân với thành số của trọng khối của hai vật chia cho khoảng cách của hai vật bình phương. Chỉ số của tia cực tím. Understanding the ultraviolet index. Tắm nắng mặt trời đôi khi cũng thú vị, nhưng phơi mình nhiều quá sẽ bị ung thư da và cườm mắt, cataract. Cơ quan môi sinh và thời tiết quốc gia đã phát minh ra những chỉ số của tia cực tím UV để đoán trước mức độ của tia này trong ngày tới. chỉ số này bắt đầu từ 0 đến 10 cộng. 0 là nguy hiểm ít và 10 cộng là nguy hiểm nhiều. May lọc những tia cực tím và làm giảm bớt nguy hiểm. Trái lại, nước, cát và tuyết đều phản chiếu tia cực tím nên tăng thêm nguy hiểm. Từ 0 đến 2, tối thiểu, tốt nhất là khi đi nắng nên đội mũ. Từ 3 đến 4, thấp, đeo kính ngăn tia cực tím và dùng kem SPF 15. Từ 5 đến 6, trung bình, khi ra ngoài nên tìm nơi bóng mát càng lâu càng tốt. Từ 7 đến 9, cao, tránh phơi nắng từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 10, rất cao, ở trong nhà càng lâu càng tốt. Những điều cần biết về sấm sét. 1. Sét là do điện từ trường gây nên. 2. Tia sét dài chừng 3 dặm. 3. Sét có nhiều màu, đỏ, xanh, vàng và xanh lá cây. 4. Sét có nhiều hình, quả banh, cái miệng và chuỗi ngọc. 5. Một tia sét có đủ năng lượng để thắp sáng một căn nhà trong 2 tuần. 6. Một tia sét nóng đến khoảng 50.000 độ Fahrenheit, nghĩa là gấp 5 lần mặt trời. 7. Tia sét rất nhỏ hẹp, thường không lớn quá ngón tay nhưng rất nguy hiểm. 8. Tia sét truyền đi 270.000 dặm trong một giây đồng hồ. Nếu bay nhanh được như thế, chúng ta có thể bay vòng quanh trái đất 11 lần trong một giây đồng hồ. 9. Cứ mỗi phút có khoảng 2.000 lần mưa, bão, sấm, chớp, và mỗi lần tạo nên 100 tia sét. Quang minh nhân tạo, tia laser. Tia laser được phát minh năm 1960, có nhiều tác dụng đối với đời sống của chúng ta. Laser là chữ viết tắt của light, ánh sáng, amplification, khuếch đại, stimulated, kích động, emission, truyền, radiation, bức xạ. Tạm dịch là khuếch đại ánh sáng bằng cách kích động việc truyền bức xạ. Có những loại laser khác như ống đầy hơi khí, ống đầy chất nhuộm hay bán dẫn điện được dùng thay cây hồng ngọc. Cây hồng ngọc làm việc ra sao? Ống đèn nháy flash tube được cuộn chung quanh một cây hồng ngọc. Một đầu được gắn một tấm gương và đầu kia được gắn một phần gương. Thứ nhất, ánh sáng trong bóng đèn nháy nâng cao năng lượng của những nguyên tử ở trong cây hồng ngọc, khiến các hạt này phát ra quang tử, photon. Thứ hai, một số quang tử thoát ra từ hai bên bóng đèn nháy, một số khác từ bề mặt hai tấm gương dội lại. Những quang tử bị dội lại va chạm với những hạt nguyên tử khiến tạo thêm nhiều quang tử, rồi tất cả đều truyền theo cùng một hướng. Thứ ba, quang tử thâu góp đủ năng lượng dần dần xuyên qua đầu gắn một phần tấm gương của cây hồng ngọc để trở thành tia laser. Công dụng của tia laser. Truyền thông. Truyền đi những cuộc điện đàm và những tín hiệu truyền hình. Chạy dĩa kính và dĩa video. Chạy nhanh bản in điện toán và bản sao. Về kỹ nghệ, cắt những cơ phận của máy móc mỏng đến 1/10.000 của một inch, tức 2 cm 54. Hướng dẫn những thiết bị nặng, quan sát và cắt vải, hàn những bộ phận nhỏ tí trong những dụng cụ điện và những cơ phận lớn trong việc chế tạo những thiết bị nặng. đo các chiều dài để vẽ bản đồ. Về khoa học, dùng uranium chế nhiên liệu nguyên tử nuclear fuel, tạo nên khí nóng để nghiên cứu nhiệt hợp hạt nhân nuclear fusion, theo dõi khoảng cách trong không gian như khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. Về quân sự, xác định tầm bắn và tốc độ viên đạn để bắn trúng mục tiêu, hướng dẫn bơm và hỏa tiễn, kiểm soát địa bàn hàng hải. Về các lĩnh vực khác, đọc mã số để tính tiền tại các siêu thị, lau sạch những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, ghi nhận những sự đổi dời trong vỏ địa cầu, phát hiện những dấu tay được ngụy trang, tạo nên những hình ảnh ba chiều hologram. Về y học, về mắt, tia laser chữa được những bệnh như áp huyết cao vì quá nhiều nước nhờn trong mắt, tia laser soi những lỗ nhỏ trong đồng tử iris cho nước nhờn chảy ra, hàn gắn võng mô bị rách, cắt và hàn những tia máu mọc quá nhiều trên mắt, tia laser excimer nắn hình giác mô để chữa bệnh cận thị mà không cần đeo kính, tia laser excimer lột những phân tử ra khỏi tế bào. Về bướu, tia laser rọi qua nhọt bọc làm bệnh nhân bớt đau, hoặc đốt nhọt bọc để khai thông các đường hô hấp và tiêu hóa, và chữa bệnh nhọt bọc trong thanh quản làm ngập thở. Về bệnh điếc, xương cuốn ở gần cái đe trong lỗ tai bị liệt, tia laser đục lỗ để cấy xương cuốn nhân tạo. Về cổ họng, tia laser loại trừ hạch cổ họng và mô mềm trong họng làm người ta ngáy. Về nhiếp hổ tuyến, khi hạch này sưng lên làm niệu đạo tức ống dẫn tiểu thu hẹp khiến đái rắc, tia laser đốt cháy mô và khai thông niệu đạo. Về bệnh sạn bàng quang, tia laser gây nên một tia sáng nóng đến 100.000 độ C, tạo nên sóng chấn động làm bể tan những hạt sạn. Bệnh nghẽn động mạch tim, tia laser excimer làm bớt chất béo cholesterol trong động mạch và khai thông động mạch bằng bong bóng. Để lột những vết nám, tia laser lột những vết nám trên da ngay từ lúc lọt lòng. Để lột những hình khắc chàm tattoo, tia laser với năng lượng cao có thể làm mất những màu sắc chàm ở dưới da, nhưng thường để lại một vết xám. Để tấy tóc, các chuyên viên về da lấy lông ở những vùng rậm trên cơ thể và cấy vào đỉnh đầu hói. Radar. Radar là chữ viết tắt của Radio Detecting and Ranging. Hệ thống radar là một phương pháp để phát hiện những vật thể ở xa và xác định vị trí, tốc độ và những đặc tính khác bằng cách phân tích những sóng vô tuyến có tần số cao từ bề mặt những vật thể đó dội lại. Radar cũng có nghĩa là những dụng cụ được dùng cho mục đích nói trên. Hệ thống radar và môi sinh. Phi thuyền con thoi Endeavour đem một hệ thống radar tối tân chưa từng có lên không gian, một do NASA và một do Đức, Ý, để giúp cho các khoa học gia tìm hiểu những thay đổi môi sinh trên thế giới và có thể phát giác được mấu chốt của những nền văn minh đã mất. 6 phi hành gia trên phi thuyền sẽ chụp hình những khu vực đã được máy radar rà kỹ. Khoảng 2.000 người ở dưới đất sẽ khám sát những địa điểm đã chọn để các sư tầm gia xác định sự chính xác của máy radar. Máy radar hoạt động ra sao? Thứ nhất, dụng cụ radar phát sóng điện từ về trái đất. Thứ hai, sóng này dội trở lại những dụng cụ trong phi thuyền. Thứ ba, dụng cụ đo đạc độ dài và thời gian sóng dội trở lại. Thứ tư, những hình ảnh radar thu được mô tả những điều kiện ở mặt đất. Những vùng đất khác nhau có hình ảnh sáng rõ hơn là những vùng đơn thuần, bởi vì một vùng có nhiều bình điện khác nhau như đồi cây và đá phản chiếu nhiều năng lượng hơn là những vùng không gồ ghề như sa mạc. Những vấn đề cần nghiên cứu: ảnh hưởng của lửa lục và việc đốn rừng, ảnh hưởng việc mất rừng đối với thú vật, độ dài của những đỉnh núi tuyết và khu vực đầm lầy, các loại đá trong những vùng núi lửa đang hoạt động, vị trí của những hệ thống sông ngòi cũ ở trong sa mạc. Quang tuyến X, X-ray. Quang tuyến X là một loại năng lượng điện từ có sóng ngắn hơn ánh sáng. Quang tuyến X được Wilhelm Röntgen khám phá ra năm 1895 và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bởi vì quang tuyến X xuyên qua những vật cứng. Sau đây là những ứng dụng của quang tuyến X. Quang tuyến X dùng để quan sát hành lý tại phi trường. Dây truyền đưa hành lý chạy qua một ống quang tuyến X, thì ống này phóng xuống một chùm tia mỏng. Quang tuyến X từ một hàng máy dò, sensor, xuyên qua hành lý. Máy điện toán thu thập tín hiệu của những máy dò tạo nên hình ảnh của hành lý. Nhân viên an ninh quan sát hình ảnh hiện trên mặt máy truyền hình. Những công dụng khác của quang tuyến X: trong việc thanh tra kỹ nghệ, quang tuyến X có thể nhìn xuyên qua những sản phẩm mà không cần phá vỡ. Về thiên văn, những máy phát hiện bằng quang tuyến X quan sát những vùng quá xa của dải ngân hà. Quang tuyến X được dùng trong y học. Điện cực tungsten được gắn ở hai đầu của một bóng chân không, vacuum tube, được nút kín và bọc bằng một lớp chì. Dòng điện làm âm cực nóng, cháy sáng và nhả ra âm điện tử, electron. Điện lượng cao thế đẩy âm điện tử đến dương cực. Khi va chạm nhau, quang tuyến X và nhiệt thoát ra. Một tia quang tuyến X thoát ra từ một lỗ nhỏ của lớp chì và chiếu vào nơi đã định. Vị trí của quang tuyến X trên điện từ quang phổ. Máy truyền hình và vô tuyến có độ dài sóng 1.000 feet, thuộc loại sóng dài, không thể xuyên qua vật thể. Độ dài của sóng. Những loại bức xạ radiation sau đây truyền đi giống nhau bằng tốc độ ánh sáng. Tia gamma, 1/1000000 có 1 inch, tức là bằng 2 cm 54. Ánh sáng, 1/1000000 có 1 inch. Tia gamma, quang tuyến X và ánh sáng có sóng ngắn nên xuyên qua được vật thể. Máy radar và vi sóng microwave có sóng dài 1 foot, và máy truyền hình vô tuyến và những tần số có sóng cực thấp đều có sóng dài 1.000 feet, không xuyên qua vật thể được. Sơ đồ phóng xạ. Red. Red là số đo phóng xạ tương đương với 12 lần rọi quang tuyến X. Phóng xạ, nguy hiểm và định nghĩa. Một vài nguyên tố như uranium không bền vững. Khi hư hoại, những nguyên tử của nó mất hết phân tử. Một số gây nên tia gamma, và cả hai trường hợp đều gây nên phóng xạ nguy hiểm. hư hoại, mất phóng xạ. Thường sau khi bị hư hoại vài lần, những vật nhiễm phóng xạ trở thành những nguyên tố an toàn. Ví dụ, uranium trở thành chì. Vài nguyên tố khác thay đổi rất nhanh, trở thành vô nhiễm xạ trong vài phút. Những nguyên tố khác phải mất nhiều năm hay nhiều thế kỷ mới trở nên an toàn. Bán thời do mức hư hoại. Bán thời là thời gian cần thiết để một nửa vật chất hư hoại trở thành một chất khác. Vật chất tại Chalybin. Một số lượng lớn strontium 90, cesium 137 và plutonium được những vật bị nhiễm xạ ở Chalybin nhả ra. Strontium 90, bán thời 29 năm, phát ra phân tử beta, có thể dùng lớp sắt mỏng hay sắp giấy đầy ngăn chặn. Nếu chạm da có thể gây nên ung thư. Nếu vào trong cơ thể, phóng xạ strontium hoạt động như chất vôi và tập trung trong xương, rồi gây nên bệnh bạch huyết hay ung thư xương. Cesium 137, bán thời 30 năm, phát ra phân tử beta và tia gamma, tương tự như quang tuyến X. Có thể dùng lớp chì đầy hay xi măng để ngăn chặn, gây nên nhiều loại ung thư. Vào cơ thể, phóng xạ này động lại thành mỡ. Plutonium, bán thời 24.000 năm, phát ra phân tử alpha, dùng một tờ giấy có thể chặn được. Vào trong người, phân tử alpha rất nguy hiểm, có thể làm hư hại tế bào và gây ung thư rất dễ dàng.